Chân Lâm Bát Bồ Nhân và Phi Nhân có mấy lời khuyên bảo chúng sanh trong quả Diêm Phù Nề ngày lâm chung thân thuộc phải thận trọng, chớ nên giết hại loài vật, chớ gây ác duyên và đừng tế lễ quỷ thần cúng cầu ma quái. Vì sao? Vì việc giết hại cho đến bái tế mà không có một mảy may lợi ích đối với người chết, chỉ gây thêm tội cho người đó sâu nặng. Giá như người chết đó hoặc ở đời trước hay đời hiện tại đã được một phần thánh quả, hoặc sẽ sinh vào cõi thiên cõi nhân, nhưng vì lúc lâm chung hàng thân thuộc đã gây nên những ác nghiệp khiến cho người chết đó liên lụy mà chậm sinh vào chốn lành. Huống nữa là kẻ lâm chung lúc sanh tiền chưa hề làm được chút phước lành, nên theo bổ nghiệp đã gây ra mà tự mình phải đọa vào ác đạo. Hàng viễn thuộc nỡ nào nhẫn tâm tấn thêm nghiệp cho người đó nữa sao? Thí như có người từ chốn xa đến, lương thực đã hết 3 ngày rồi, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ láng giềng lại dỡ thêm ít đồ vật nữa, vì thế mà người ở chốn xa đó càng khốn khổ nặng nề hơn. Bạch Đức Thế Tôn, con quan sát những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề chỉ nương vào tâm giáo pháp của Phật bèn làm những việc phước lành, dù chỉ bằng sợi lông, giọt nước, hạt cát, mấy bụi, thờ những chúng sinh đó đều tự mình lợi ích. Ngài Địa Tạng Bồ Tát vừa bạch Đức Thế Tôn xong, thờ trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân là trưởng giả để hóa độ chúng sanh ở trong 10 phương, bèn chắp tay cung kính và thưa với Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Bạch Đại Sĩ, trong cõi Diêm Phù Đề có những chúng sanh nào mà sau khi mạng sinh được hàng quyến thuộc hạt người lớn kẻ nhỏ, vì người quá cố mà tu các công đức bằng cách thiết trai cúng dường tạo phước lành, thời kẻ quá cố đó có được lợi ích và giải thoát không? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh tâm đời hiện tại và vị lai nương nơi oai thần của Đức Phật và mà nói sơ lược việc đó. Này ông trưởng giả, tất cả chúng sinh tâm đời vị hiện tại và vị lai lúc sắp lâm chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, một danh hiệu của Bồ Tát, một danh hiệu của Bích Chi Phật, thờ bất luận là có tội hay không có tội đều được giải thoát. Nếu có nam tử nữ nhân nào lúc sanh tiền mà không tu vượt việc phước không tạo, lại tạo nhiều tội ác, sau khi mạng chung mà được quyến thuộc vì người quá cố mà tạo nhiều phước làm lợi ích tất cả về thánh đạo, thờ 107 phần công đức thì người quá cố được 1 phần, còn 6 phần công đức kia thuộc về thân quyến lo việc phước lợi đó. Vì thế cho nên những thiện nam cùng thiện nữ trong đời hiện tại và vị lai nghe lời dạy đó mà tự mình tu lấy, thờ được trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường, nó không hẹn mà đến, thần thức mờ mờ mịt mịt, chưa rõ tội phước, tầm 49 ngày như ngay như biết, hoặc ở tại tư để luận bàn nghiệp quả. Sau khi thẩm định nghiệp quả xâm thờ, ý theo đó mà thọ lấy quả báo. Trong cái thời gian chưa rõ nghiệp quả, chịu nghìn muôn sầu khổ, huống nữa là phải đọa vào ác đạo. Thần thức của kẻ mạng chân chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày, thời gian đó luôn luôn nhắm trong hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho họ. Quá 49 ngày sau, tùy theo nghiệp duyên mà thọ lấy quả báo, nhược bằng phạm vào 5 tội vô gián, thọ phải đọa vào đại địa ngục, trăm nghìn muôn kiếp chịu những thống khổ đọa đày. Lại này nữa ông trưởng giả, những chúng sanh gây ra những nghiệp tội như thế, thời sau khi lâm chung hàng cốt nhục thân quyến vì người quá cố mà lo trai đàn trợ giúp đạo nghiệp cho họ, thờ lúc lễ vật chưa xâm, đến cả lúc đang làm, chớ đem nước gạo lá rau vải đổ ra trên đất, cho đến các thức ăn chưa dâng lên cúng Phật và tăng, thờ không được dùng trước. Nếu trái phép, đến cả sự không được tinh sạch chu đáo, thờ người mạng chung đó chẳng được mảy may phước đức phước báo nào cả. Nếu tinh tấn chuyên cần giữ gìn tinh sạch, đem dân cúng Phật và tăng thời tấm bảy phần công đức thì người quá có hưởng được một phần. Niệm tưởng giả, thế nên những chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đề, nếu sau khi phụ mẫu hay thân bằng quyến thuộc mạng chung mà thiết tay cúng dường, quý tâm cầu khẩn thờ những kẻ như vậy, cả người sống lẫn người chết đều được lợi ích. Khi Ngài Địa Tạng thuyết lời này tại cung trời Đáo Lợi thì có nghìn muôn ức Na Do Tha quỷ thần ở cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ông trưởng giả đại biện hoan hỷ đón nhận lời dạy và làm lễ lui ra. Đó, thì hôm nay chúng ta phẩm thứ bảy, tức là nói về cái sự lợi ích của kẻ còn người mất, thì người ta gọi là cái phẩm này gọi là lợi ích tồn vong. Phẩm này gọi là lợi ích tồn vong, thì chúng ta dịch nôm na là lợi ích của kẻ còn người mất. Khi mà vào cái phẩm kinh ấy, thì chúng ta nghe rõ này, là lời đầu tiên là Ngài Địa Tạng bạch cùng với Đức Phật là con quan sát thấy chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đề, từ ở trong mỗi tư tưởng không việc nào mà không có tội lỗi. Vì sao? Thì tâm tánh của chúng sanh ở trong cõi đời Diêm, trong cõi Diêm Phù Đề này là can cường, nan điều, nan phục. Tại sao gọi là căng cường năng điều năng phục? Là bởi vì suốt ngày thâm chơi trong nhà lửa, suốt ngày mình thâm chơi trong nhà lửa mà nói rồi là mình quên, tức là mới nói là con nhớ hoan hỷ chứ đừng có giận nó. Dạ con nghe lời sư phụ, con mới giận, nhưng mà gặp thì là giận liền. Cho nên gọi là nan điều nan phục, tức là nói rồi quên liền, khó dạy. Do đó cho nên ở tâm chơi trong nhà lửa, tức là luôn luôn suy nghĩ đến tiền tài, tiền bạc, nghĩ đến cái vật chất á, suy nghĩ đến cái vấn đề, luôn luôn nữa là hằng niệm á, là mình nghĩ đến cái vấn đề vật chất, đến vấn đề còn hết đủ thiếu, đến cái vấn đề mà gọi là coi như được bao nhiêu tiền, rồi bao nhiêu tiền để dành làm cái gì vân vân, rồi là nay được bao nhiêu, rồi ngày mai mình kiếm thêm được bao nhiêu, mà nếu kiếm được nữa thì mình rất là lo âu, là rất là tức là coi như là phiền não, nó dẫn đến cái chỗ phiền não. Thứ nhất là luôn luôn tùng niệm nung nấu trong vấn đề vật chất, đó là cái nhà lửa thứ nhất mình đã răng chơi, tức là chơi lửa mà không sợ lửa, đó là cái nhà lửa thứ nhất. Có không? Cái đó mình đâu có có không? Có ai suy nghĩ về tiền bạc chỉ cho nó mệt? Mà nếu không suy nghĩ tiền bạc là làm sao mình sống được? Phải không? Làm sao mình sống? Mà nói vậy chẳng lẽ bây giờ mình cũng suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ mà không dính thì lửa không cháy được. Nghĩa là mình biết sử dụng lửa, đừng để lửa cháy. Tức là mình khéo sử dụng cũng sống trong vật chất, nhưng mà mình khéo sử dụng vật chất cũng bôn tẩu trong tầng lao để kiếm ăn kiếm mặc, nhưng mà không bị cái ăn cái mặc đó nó thúc bách, nó làm cho mình phải suy tư quá nhiều. Người thì để dành dụm được 5-10 triệu, rồi để dành được 20 triệu, để dành được 50 triệu, để dành được 70 triệu, đến 100 triệu, để dành được vài trăm triệu, rồi nghĩ đến để dành 1 tỷ. Rồi đương nhiên khi mà đụng một cái việc gì đó là mình nhảy hoảng lên, nhảy hoảng là đây gọi là coi như phiền não nó ập đến, và cũng chỉ vì cái gì? Cũng chỉ vì tiền tài, cũng chỉ vì cái ăn cái mặc, cũng chỉ vì cái sự sống. Tức là người ta kêu là trong vấn đề
không? Đó thì chúng ta bị những ngọn lửa không? Trong những ý niệm đó nó luôn luôn nung nấu, nó luôn luôn thiêu đốt. Thì cái đó là chúng ta phải biết đó, thì tâm tánh của chúng ta căn cường, năng điều, năng phục suốt ngày ở trong nhà lửa. Trong nhà lửa đó, nhà lửa thứ nhất, cái nhà lửa thứ hai là trong nhà lửa tình cảm. Cái nhà lửa tình cảm này á, thì nó rất là nặng. Cái nhà lửa vật chất đó, chúng ta có thể vượt qua được. Bởi vì thiếu thốn, rồi thì nợ nần, rồi thiếu thốn, nghĩa là nó đủ thứ chật vật. Muốn sắm cái này, muốn sắm cái kia, ý thì muốn sắm, nhưng mà tiền không có, làm sao sắm. Ý thì muốn nghĩa là coi như muốn sửa soạn, nhưng mà tiền làm sao có mà sửa soạn. Chỗ này hư mai, chỗ kia dột móc, chỗ kia cần phải tu sửa, nhưng mà không có. Đây thì muốn sắm cái áo, thì cái áo này cũ rồi, cần muốn sắm một cái áo mới. Cái xe này cũ rồi, cần muốn sắm một cái xe mới. Nhưng mà muốn như vậy, nhưng mà muốn không được, tiền bạc không đến, rồi lại gặp xui xẻo đủ thứ chuyện, là đương nhiên cái nhà lửa thứ nhất đã đốt mình rồi. Không có ý thức trong vấn đề đó thì nhà lửa thứ nhất nó đốt. Thì cái nhà lửa thứ hai là vấn đề tình cảm. Cái này nó nặng lắm. Cái này nặng hơn cái nhà lửa thứ nhất. Cái này thì biết rồi, ai mà nhấn vào cái chỗ tình cảm thì người đó là biết rồi. Biết cái nhà lửa này nó đốt kiểu gì rồi. Ai bước vào thì mới biết. Còn ai chưa bước vào thì muốn biết thì mình cứ bước vào rồi mình bước. Cái nung nấu tình cha con này, nếu mà đã có tình thì tình cha con, tình mẹ con, tình anh em, tình nghĩa là coi như là tình, nói chung là tình thương, rồi thương người này, thương người kia, thương con vật này, thương con vật nọ, rồi cái tình thương lại qua đó cái nặng hơn cái tình thương nữa, là lại có một cái tình nữa. Cái tình nữa là cái tình yêu, còn chết nữa ra đó là qua cái tình thương, nó qua tới cái tình yêu. Nhất nhật bất tiến là như tam thua hề, đó là con chắc. Thì như vậy thì rõ ràng là cái nhà lửa, đâm chơi trong nhà lửa, suốt ngày đâm chơi trong nhà lửa mà không thấy lửa, hay cái chỗ là không bao giờ thấy lửa. Bây giờ nếu thấy lửa là mình nhảy rồi, lần này mình thấy rằng nếu không nhớ, nếu không thương, nếu không gặp thì uổng cuộc đời, mới ráng nhớ, ráng thương, ráng gặp. Mà gặp rồi thì cũng chưa thấy sao. Anh bởi vì mỗi lần gặp ra là nó nóng lên, thì đương nhiên gọi là lửa rồi. Mà không gặp cũng nóng, cho nên nghĩa là lúc nào cũng thấy lửa. Cho nên con quỷ vô thường nó không hẹn mà đến, mình vẫn mê muội trong đó, thì cái lưỡi hai của con quỷ vô thường nó đến mà mình chưa tỉnh, tức là chưa chịu bước ra khỏi nhà lửa, chưa nhẹ nhàng, chưa thâm nhâm. Như vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ là không được thương này, không được yêu này, không được ghét này, không được giận này, không được hờn này, không được ganh tị này, không được là coi như là cái gì hết cũng không được á, cái gì cũng không được hết. À, vì suốt ngày dâm chơi trong nhà lửa. Còn cái nhà lửa của tư tưởng nó quan trọng. Cái nhà lửa vật chất đã nói rồi, cái nhà lửa tình cảm cũng đã biết rồi, nhưng mà còn cái nhà lửa gì? Tức là nhà lửa tư tưởng, tức là lý tưởng của mình. Ai mà đụng tới cái lý tưởng của mình á, thì coi như cái đó là coi như mất ăn mất ngủ, có thể nói rằng đi đến chỗ là coi như là chết đó. Đi đến chỗ nghĩa là coi như phiền não, bức xúc suốt cả cuộc đời. Vì đụng chạm đến tư tưởng là đụng chạm đến cái tự ngã sâu của mình, sâu thẳm của mình. Đụng chạm lý tưởng, nói một câu mà sống để người ta, bữa trước tôi là nói một câu mà có thể sống để bụng chết mang theo. Tất cả những hành vi, những tư tưởng đều phát sinh từ cái chỗ vô minh, tức là từ cái chỗ mê lầm. Không có một phút giây nào ngừng nghỉ ở trong cái chỗ mê lầm đó, tức là không nhận ra cái thể tánh trong sáng của mình, không nhận. Bởi vì bị các cái bị cái cái chấp vào, chấp đắm vào cái ta đó, tức là chấp đắm vào cái ta và cái của ta, mà cái ta và cái của ta đó mình không có cái trí tuệ để nhận ra, cho nên nó đều tất cả những cái đó đều được phát sinh từ cái chỗ mê muội. Mê đây là si mê cái gì? Tức là si mê cái ta và cái của ta. Ai đụng đến ta và ai đụng đến cái của ta. Như vậy thì cái ta, cái của ta đó, nếu mình dùng trí tuệ Bát Nhã để mình quán chiếu thì cái ta và cái của ta nó phát khởi từ đâu? Cái ta và cái của ta nó phát khởi từ đâu? Tức là nó từ những cái gì? Tức là từ trong cái thể tịch minh vắng lặng, do bởi những cái duyên pháp đó nó khởi động, tức là do sự trùng trùng duyên pháp nó y tha, nó nương giá lẫn nhau, nó phát ra một cái tia niệm hay là nó phát ra một ảnh tượng. Từ một cái tia niệm về ảnh tượng, từ tia niệm về tư tưởng, mình lầm chấp cho đó là cái tự ngã của mình, cho nên không nhận thấy đó chính là cái dụng của tự tánh thanh tịnh, chứ không phải là cái tự ngã. Mà bởi vì cái tự ngã đó như cái băng giang hiện hư, tức là cái tự ngã bằng cái niệm khởi của băng giang hiện hư, còn cái sắc thân mà của chúng ta đang mang, tức là cái tướng duyên hợp của hữu vi pháp tướng, thì cái hữu vi pháp tướng này nó vẫn không có cái đầu mối, không có chung cuộc. Bởi vì nếu chúng ta hành thâm Bát Nhã thì mới thấy, nói đi nói lại thì chúng ta vẫn chiếu quán chiếu vào cái chỗ là thứ nhất là cái niệm khởi, tức là cái ánh sáng tịch, cái ánh sáng linh diệu mà nó phát xuất đó, người ta gọi là tâm á, tức là cái ánh sáng linh diệu phát xuất à, cái khởi ra cái tư tưởng lầm chấp đó là tự ngã, và cái gì, tức là cái sự giao thoa, tức là y tha khởi của tất cả các pháp, nó tạo ra cái pháp tướng duyên hợp của sắc thân. Hai cái đó chúng ta mê lầm tưởng chừng như nó có thật, nhưng mà nếu quán chiếu thì nó là như ánh chớp ở trong không gian đó. Nếu chúng ta quán chiếu chúng ta mới thấy rõ như ánh chớp trong không gian. Cho nên sáu căn nương theo sáu tầng, sáu căn đó nó mới nương theo sáu tầng tạo ra những cái định thức sai lầm, những cái định thức sai lầm. Khi mà chúng ta đã tạo ra những định thức sai lầm rồi á, thì chúng ta bị bó buộc, làm bó buộc bởi cái gì? Bởi cái tham, cái sân, cái si. Như vậy thì tham sân si nó bị bó buộc vào cái định thức sai lầm, và định thức sai lầm nó tác nhân cho tham sân si. Hai cái đó nó hỗ tương với nhau, hai cái đó hỗ tương với nhau. Khi mà chúng ta rõ được cái tánh thể của tham sân si, nó là tánh thể của tham sân si là gì? Tham sân si cái tánh thể nó là đạo, tánh thể của tham sân si là tịch nhiên vắng lặng, mà chúng ta đâu có nhận ra được cái chỗ tham sân si là tánh thể thanh tịnh. Mà chúng ta bị mê lầm bởi cái ta mà không thực nhận được, cho nên đắm chấp vào cái tâm độc tham sân si đó, làm lu mờ cái tánh giác. Gặp việc lợi thì mình muốn lợi nhiều, khi chúng ta gặp việc lợi là muốn lợi nhiều, mà lợi nhiều là lợi nhiều cho ai? Tức là lợi nhiều để bổ sung tăng trưởng vào cái tự ngã. Nhưng mà lợi nhiều để làm gì? Để chúng ta nắm bắt trong cuộc đời này, để chúng ta tồn lưu trong cuộc đời này. Nhưng một con quỷ vô thường lại không hẹn mà đến trong cái chỗ nắm bắt đó, tức là chúng ta không nhận được, cho nên nó bấu víu, mà bấu víu trong cái huyễn, tức là bấu víu ở trong những cái mà không có đầu mối, không có gốc gác, mà chúng ta cứ bấu víu. Ví dụ như là tôi bấu víu, ví dụ như thế này là tôi có 100 triệu chẳng hạn, thì hay là 1 tỷ bạc chẳng hạn, thì tôi bấu víu ở trong một chỗ 100 triệu, trong một cái chỗ tỷ bạc đó, mà lúc nào tôi cũng nghĩ tới là tôi có tiền, tôi có một ngân khoản lớn, tôi có một số tiền lớn, và tôi sẽ dựng lên một cuộc đời lớn. Nhưng mà cái lớn đó cuối cùng rồi con quỷ vô thường đã đến, thì mới thấy đó là chừng đó có thực nhận đó là huyễn hay không. Chừng đó rồi mà vẫn chưa thực nhận được là huyễn, thì rõ ràng là ngay tại cái gì, tức là ngay tại cái giờ phút mà đức tâm đó vẫn không thực nhận đó là huyễn, thì cái vòng chuyển nghiệp đó, vòng lưu chuyển nghiệp đó, gọi là vòng lưu chuyển của cái tâm thức đó, nó luôn luôn mang cái tính y ta khởi theo cái gen đó, là để nó chịu cảm một cái nghiệp quả khác, rồi tôi không có thực nhận được đó. cho nên gặp việc lợi thì muốn cho lợi nhiều, gặp việc bất ưng ý thì sanh ra bực mình, sanh ra phiền não. Thực hành một vài điều thiện thì bắt đầu là sao? Bắt đầu tính đếm. Thực hành một vài điều thiện thì bắt đầu mình tính đếm là tôi có làm, tôi vừa rồi tôi có đi thăm bệnh viện tâm thần nè, tôi có đi viện mồ côi nè, vừa rồi tôi đi có đi cúng dường chùa ở Lâm Khánh nè, chùa ở Bình Tây nè, chùa ở Bà Rịa, chỉ biết không, tôi cúng rất là nhiều nè, này hết xem nào. Nên ngày gặp cái người khác người ta nói một câu nữa, bà cúng gì nhiều vậy mà nhiều vậy. Cho là bắt đầu là mình nổi bồ đề gai lên. Thì là từ đó là mình đã làm cái việc thiện chút ít thì cho là đủ, rồi làm nhiều điều ác thì lại không bao giờ tính đếm tới, không dám đếm tới. Đó. Những cái tư tưởng xấu ác thì mình không dám nghĩ tới, vì nghĩ tới là sợ mình xấu, đâu dám nghĩ. Mà những cái tư tưởng thiện có chút thôi thì mình bắt đầu là mình đã có tính đếm rồi. Do đó cho nên khởi từ những mấy muốn trong những ý tưởng nó khởi dần nó nảy sinh đi đến chỗ không lường được, tức là đi đến chỗ mê muội không lường được. Và những chúng sanh ấy mang một tâm hồn như vậy đó, tức là mang một cái tư tưởng như vậy đó, là những tư tưởng phế trược, những tư tưởng nhơ nhiễm, kết thành những cái chủng tử, tức là hạt giống rất sâu dày mà không bao giờ tháo gỡ được. Đó. Những cái tánh tham lam này, ích kỷ này, si mê này, giận hờn này, kiêu căng này, tật đố này, có khi nào mình muốn bỏ không? Bỏ uổng. Tham lam, ích kỷ này, bao tham lam, ích kỷ, si mê, giận hờn, tật đố, kiêu căng, vẫn luôn luôn tạo không, tạo tác không ngừng. Tức là nó luôn luôn tạo tác là không ngừng. Nếu có duyên lành, nếu mà gặp các thiện trí thức, gặp giáo thọ thiện trí thức mở đường chỉ lối, thì để mà hồi tà quy chánh, tức là trở lại với cái bản tâm trong sáng của mình đó, thì sao? Thì chỉ nghe như vậy, nghe thì thức tỉnh, nhưng mà thức tỉnh một chặt, quên liền. Thức tỉnh thì có thức tỉnh, nhưng một chặt có thì đụng chuyện thì sao? Đụng chuyện thì quên liền. Những chuyện quên là bởi vì không hành thâm bát nhã ta la mật, chứ không phải là mình, tức là không hành thâm bát nhã ta la mật, tức là không có trí tuệ. Đó. Nếu gặp duyên lành, gặp giáo thọ thiện tri thức mở đường chỉ lối cải tà quy chánh, suốt đời nổi tôi ở trong cõi dục, trong biển ái mênh mông, cho đến giờ phút lâm chung thân quyến thương xót mà trong kinh đã nêu á, là bọn người ấy chẳng khác nào kẻ vác đá ham thân quyến, nên thương xót bọn người ấy giống như kẻ vác đá nặng đi trên bùn lầy, càng không đốn càng thấy nặng đôi chân lún sâu, dầu kẻ ấy có gặp bạn lành thay cho họ chia sớt hoặc là gánh hết đi nữa, thì bạn lành ấy phải là người có sức mạnh rất nhiều, nên khuyên nên tu tỉnh mà dừng lại, đừng đi trên con đường hiểm nạn nữa. Nếu có kẻ thiếu phúc duyên chẳng gặp bạn lành, suốt đời lại cuốn theo cái biển nghiệp, cho đến lúc mà gần lâm chung thân quyến, nên vì người ấy mà cố tạo phúc lành để làm nhẹ gánh nghiệp báo của kẻ lâm chung. Trong kinh đã viện dẫn là nên vì người sắp chết mà làm việc phúc đức như cung cấp lộ phí cho họ. Việc làm phúc đức ấy gồm có những gì? Đọc tụng kinh điển đại thừa, cúng dường niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, làm cho một tên của một vị Phật hay là một vị Bồ Tát lọt vào tay của người sắp chết, để cho họ từ cái hôn ám si mê giật mình tỉnh mộng, hầu quy hướng về chánh tâm, phủi sạch tất cả các nhơ nhiễm, thần thức nhờ đó mà được nhẹ nhàng khỏi xa vào ác đạo như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Thì như vậy á, thì chừng nào á chết á, mình tu gì ha, mình bây giờ mình tu, nhưng mà khi mà gần chết á, sắp sửa chết á, thì mình dặn người thân là nhớ là niệm Phật cho lớn, còn cái lúc mà người ta tỉnh thì đừng có niệm chi. tức là từ cái niệm nó chuyển niệm, tức là người ta kêu là sắp chết á, để mình nhìn đương niệm hiện tiền mà sắp chuyển qua cái niệm khác, đó là sắp chết. Đang suy nghĩ việc này nè, dấn thân vào con đường hiểm á, mê muội ở trong đường hiểm đó, mà bây giờ nghe một tiếng Phật, nghe một tiếng Bồ Tát, có nghĩa là nghe những cái gì, nghe những lời trong sáng, nghe nhìn thấy những hành động cao đẹp, thì khi ta nhìn thấy những hành động cao đẹp, khi ta nghe những lời trong sáng đó, thì chúng ta tỉnh là tỉnh ngay trong cái đương niệm hiện tiền để chuyển qua niệm khác, chứ không phải đợi lần đức tâm mới chuyển không kịp đâu. Đó. Như vậy á, tức là coi như là chúng ta hiểu cái ý đó, tức là cái chết để chỉ chết ở đây á, tức là ở đây không phải là đợi lần lâm chung, mà niệm chuyển niệm á, tức là trong sanh diệt niệm. Thì trong cái sanh diệt niệm đó chúng ta phải tỉnh giác ngay, tức là từ ý tưởng này chuyển qua ý tưởng khác, mà gọi là coi như là gọi là sắp chết đó. Sắp chết tức là sắp chết mất ở trong cái ý tưởng đó, sắp đi đến chỗ, nghĩa là đi sâu vào đến cái chỗ mà ác đạo đó. Thì trong cái lúc đó mà có gặp bạn lành, có gặp giáo thọ thiện thế thức, mà khi nói như vậy á, thì mình mà có cái tâm chí quyết cầu đạo á, chí quyết đạt đến cái chỗ niết bàn, thì phải giải thoát ngay cái ý tưởng mà đang tối đó đi. Đây nó là đọc tụng kinh điển đại thừa nè, nhân lành gặp bạn lành nè, nên vì người sắp chết mà cung cấp không cung cấp làm việc phúc đức như cung cấp lộ phí cho người đó vậy. Gặp cái người mà người ta vác đá nặng nè, đi găm cái chỗ bùn lầy này đó, đương vác đá nặng đi, đương đi trong cái chỗ bùn lầy, tư tưởng đang sắp sửa đến cái chỗ kiệt quệ và dẫn mình vào ác đạo á, thì cái lúc đó mà gặp thiện tri thức, đó là gặp cái duyên lành. Lúc đó mà gặp Phật, gặp Bồ Tát, tức là gặp cái duyên lành, tức là gặp những cái ánh sáng từ bi đó, gọi là Phật. Cái ánh sáng từ bi của đạo đó, giáo thọ thiện tri thức bạn lành của mình, nói một câu trong khi mình sắp chết, nói một câu sắp chết là sắp đi đến cái chỗ mà gọi là xa vào cái chỗ mà xấu ác nhất đó, gọi là sắp chết, chứ không phải đợi sắp chết thiệt. Sắp chết thiệt thì sắp chết thiệt cái đó thì thôi, không còn gì nữa nói đâu. Giật mình tỉnh mộng, quy hướng và chánh tâm, hủy sạch tất cả các nhơ nhiễm, thần thức giờ đó mà nhẹ nhàng khỏi xa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đức Phật dạy rõ như thế. Như vậy thì những cái việc nói trên như vậy đó, không, những cái việc nói trên như vậy á, thì chúng ta đã theo dõi và biết rõ như thế. Nhưng mà ai nói mới được, ai nói? Chính Bồ Tát Địa Tạng nói. Chính Bồ Tát Địa Tạng nói. Ai nói? Ai nói để cho chúng ta chuyển tâm? Ai nói để chúng ta chuyển được nghiệp thức? Ai nói? Là Bồ Tát Địa Tạng nói được. Nghĩa là phải để tâm, phải để cho tâm mới nói. Tâm ở đây tức là tâm sáng suốt, tâm ở đây tức là tâm cương quyết. Ngay trong cái chỗ mê muội mà chấp đắm vào cái ta, ai đụng chạm đến cái ta, đụng chạm đến cái bản ngã của mình, để rồi mình giận hờn, để rồi mình nghĩa là coi như khởi ra cái ý niệm độc, thì từ trong, nếu mà người đã có hành thâm bát nhã, đi vào trong cái kho tàng vô giá như thế, tâm đã biết quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, thì ngay tự tâm của mình phải có tiếng huyền diệu của chân tâm. Tiếng huyền diệu của chân tâm chính là nghe cái danh hiệu Phật, là nghe danh hiệu của Bồ Tát. Tâm ở đây chính là viên ngọc minh châu, tâm ở đây chính là cây tích trượng, cho nên ngài Địa Tạng cầm viên ngọc minh châu, cầm cây tích trượng đó là cái lòng kiên quyết của mình, còn viên ngọc minh châu đó chính là trí tuệ của mình. Do vậy cái phẩm kinh nhẫn là viện nhẫn là Bồ Tát Địa Tạng tuyên bày, tức là chính từ trong bản thể thanh tịnh trong sáng của mình nói ra. Nhớ là khi mà mình gặp những cái việc bức xúc như vậy, không có ai á, thì mình phải tự cứu mình. Cái lúc mà đêm trường, trong đêm trường vắng vẻ, nghiệt ngã, cái lúc mà mình muốn nổi giận á, mình suy nghĩ đủ thứ mưu lược để mà hại người khác á, thì lúc đó nên niệm Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát cứu con. mà không biết ai làm giáo chủ cõi u minh thì lúc đó là mình phải cầu nguyện, phải nhất tâm cầu nguyện. Bất cứ một ai, bất cứ loại nào, dù loại có hình tướng hay không hình tướng, loại có tướng hay không tướng, mỗi khi đã bình tĩnh, đã quay về với nẻo chánh, thì trong một sát na cũng đủ thời gian để tiêu trừ tất cả nghiệp tội từ vô thủy kiếp cho đến nay. Tức là mình nằm mình trằn trọc suốt đêm mà mình muốn mình nổi sân, mình nổi hận lên, mình nổi sự oán thù lên, mà chỉ một niệm tỉnh giác là xóa sạch tất cả cái núi tội đó của mình. Chứ mình nằm đó mình trăn trở, mình trầm lên bao nhiêu núi rồi. Trăn trở tức là mình trầm lên quá nhiều núi rồi. Nhưng mà chỉ một niệm tỉnh giác là mình xóa sạch. Mà niệm tỉnh giác đó chính là niệm Địa Tạng Bồ Tát. Đến đây tức là chúng ta trong văn suy nghĩ những sự kiện nói đó khó tin, khó hiểu, nhưng mà thật ra vì chúng ta còn cái gì, còn đem cái tâm vọng để mà chúng ta suy xét, cho nên khó tin khó hiểu, khó tin khó hiểu cái quyền lực của Địa Tạng Bồ Tát, bởi vì chúng ta còn có cái vọng tâm để suy xét, do vậy khó tin và khó hiểu. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang nghe kinh như thế này, đang nghe kinh, đang hiểu được cái nghĩa lý của kinh như thế này, thì đó là vọng tâm hay là tự tánh nhiệm màu? Đó là cái vọng tâm hay đó chính là tự tánh, là tâm, là chánh tâm. Thì chúng ta đang nghe kinh nè, chúng ta đang nhiếp tâm nè, và chúng ta đang nghe cái giáo pháp của Phật, và chúng ta nghe rõ là chúng ta có Địa Tạng Vương Bồ Tát ở ngay nơi chúng ta nè. Thì như vậy cái đó là vọng hay là chánh? Như vậy thì chúng ta biết rõ là chúng ta có nghe, có pháp để nghe, như vậy rõ ràng là biện pháp rồi. Vì cái chỗ đó mà chúng ta không bước qua được cái vũng lầy của sanh tử, cho nên cái đoạn mà Hỷ Căn Bồ Tát, nhớ Hỷ Căn Bồ Tát nói chuyện với Thắng Ý Bồ Tát không? Nhớ không? Nhớ Hỷ Căn Bồ Tát nói, Thắng Ý Bồ Tát nói làm sao? Hỷ Căn nói làm sao? Dâm dục tức là đạo. Nghe không được. Sao? Dâm dục tức là đạo. Nếu ai nghĩ rằng dâm dục và thân giới không phải là đạo thì người đó cách Phật đạo rất xa. Đó, đây là trí tuệ lượng mà, sao? Cái chữ Hỷ Căn Bồ Tát và cái chữ Thắng Ý Bồ Tát là mình biết rồi. Một vị là Hỷ Căn, một vị là Thắng Ý. Thắng Ý là sao? Tức là nói đến cái ý tưởng trong sáng, ý tưởng thanh tịnh. Còn Hỷ Căn tức là nói đến diệu sắc thần, nói đến cái gì? Cái gì? Nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát, tức là nói đến diệu sắc thần. Thân đó nó trở thành thân thất bảo, cho nên từ Hỷ Căn mà nói. Còn cái kia là Thắng Ý mà nói, mà theo ý để cái Thắng Ý đó, theo cái Thắng Ý đó để mà chấp, mà tu chấp vào cái chánh, và không tu chấp vào cái chánh để mà gọi là chê bai cái tà, thì rõ ràng có đối pháp theo Thắng Ý như vậy là đi vào ác đạo. Chứ không phải đơn giản, bởi vì cái này là cái phần rất là trọng yếu. Như vậy thì cái việc mà chúng ta nghe kinh như thế này, thì đó là chúng ta dùng cái gì nghe? Tức là dùng cái gì? Tức là cái huyễn tâm để mà nghe. Mà nghe nói như vậy, tức là tôi đã dùng huyễn gì? Huyễn pháp. Như vậy thì cái người nói pháp cũng là huyễn pháp. Người nghe pháp cũng là huyễn nhân. Như vậy thì huyễn, huyễn thuyết và huyễn nhân nghe, thì như vậy tất cả những cái đó không phải là cái chỗ để trú chấp, mà chính vì không trú chấp cái chỗ đó cho nên mình mở tất thể biến tham sân si, tức là biết tham sân si tức là giới định, trở nên huệ. Dâm dục tức là đạo, nếu chấp vào cái ta dâm mang vào ác đạo. Hãy có cái ta khen vô, tức là nó sẽ mang vào ác nhỉ, ác đạo. nhắc cái đó là để cho quý vị. Cho nên đường xuôi theo cảnh duyên, như vậy tức là tâm duyên theo cảnh. Cho nên cảnh thanh tịnh thì tâm ta thanh tịnh, phải cảnh thanh tịnh thì tâm ta thanh tịnh, mà cảnh nó không thanh tịnh thì tâm ta quậy. Như vậy thì chúng ta, nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta phải tập và phải tu tập, phải tinh tấn tu tập. Ví dụ như đơn giản nhất là chúng ta thấy người ta cởi xe đạp đi thì mình nói trời ơi, chuyện cởi xe đạp mà ai cởi không được, cởi xe đạp ra cởi không được, nhưng mà mình nào nào giờ chưa cởi thì mình cởi cái té không
lấy ngồi té đấy thôi.
Mặc dầu là người ta đi xe, nhưng mà người ta đi xe ô tô hoặc là đi mô tô, còn thấy người xe đạp thì bình thường ai cởi không được, nhưng mà hồi nào giờ mình chưa tập cởi xe đạp cho nên mình ngồi lên là té liền. Hồi nào giờ mình chưa tập bỏ bớt sân thì bây giờ mình cười người ta ném bà đó, thấy không tu hành gì mà sân. Còn tôi đụng chuyện tôi đâu có sân, tôi chỉ nổi nóng mà sân vậy. Cho nên phải tu tập. Thì cái đấy thì mình thấy là tức là coi như mình phải luôn luôn linh tâm điều phục xả tà quy chánh, linh tâm điều phục xả tà quy chánh đó. Nhưng mà chúng ta làm chủ được, phải làm chủ được trong từng ý niệm của chúng ta. Thì những điều nói trong kinh này chúng ta nghe rất là dễ dàng. Những điều nói trong kinh nghe rất là dễ dàng, nhưng mà khi chúng ta hành trì thì là cả một vấn đề khó khăn. Nên chúng ta cho rằng đó là khó tin, khó hiểu. Khó tin, khó hiểu, nhưng thật sự ra là do bởi cái sự không tinh tấn của chúng ta. Cho nên hãy tinh tấn, chúng tu thanh lập tất cả những tư tưởng xấu ác. Bây giờ mình phải thanh lập thôi, thanh lập tất cả những tư tưởng xấu ác bằng cái gì? Bằng không phải cái sự mà gọi là coi như là nhắm mắt mà trì, mà phải dùng đến trí tuệ. Tức là thanh lập tất cả những tư tưởng xấu ác bằng cái ngọn đèn của trí tuệ, tức là bằng ánh sáng của trí tuệ, chứ không phải thanh lập những tư tưởng xấu ác bằng ngồi chết lặng một chỗ, mà bằng cái ánh sáng của trí tuệ. Sự tuyên bày của Bồ Tát Địa Tạng ở trong phẩm kinh để cho chúng ta thấy là hành động hàng ngày của chính mình phải luôn luôn tu sửa, sống như thế là phải sống làm sao để nó phù hợp với chân lý, sống không vô minh. Sống vô minh là tự chúng ta mở cửa ngục bước vào, gặp việc ác thì chơi xuôi theo, ngăn ngừa tánh nhiễm, hành theo lời Phật dạy, hành động theo chánh pháp. Dù việc làm ấy chỉ bằng một sợi lông, chỉ bằng một giọt nước, chỉ bằng một hạt bụi, chúng ta cũng rất có nhiều lợi ích. Cho nên trong kinh nói rõ, một mấy muống nhỏ thôi, bằng một sợi lông, bằng một sợi tóc, bằng một hạt bụi, việc làm lợi ích chúng ta không bỏ. Thì nếu mà một việc làm lợi ích mà chúng ta không bỏ thì có bao giờ chúng ta chịu làm một việc xấu đó. Như vậy tức là coi như nên trong phẩm kinh Bồ Tát đặc biệt với Đức Thế Tôn là con quan sát chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, con thấy chúng nâng theo lời Phật dạy, chỉ làm nếu mà chúng nâng theo lời Phật dạy chỉ làm một việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi thì họ sẽ được lợi ích rất lớn, tức là gieo trồng một hạt giống rất lớn ở trong một rừng cây độc mà chúng ta đã phá được một mảnh đất để trồng những cái giống cây tốt, tức là những ý niệm tốt của chúng ta. Làm việc làm nhỏ như sợi lông, như giọt nước, như hạt cát, như hạt bụi, sao lại có nhiều lợi ích? Tức là suốt ngày nếu chúng ta chịu khó mà gọi là thanh lọc từng những ý niệm như vậy đó, thì lâu ngày chúng ta sẽ tích lũy. Có một vị trưởng giả tên là Đại Biện đã chấp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng trong cõi Diêm Phù Đề này chúng sanh nào chết rồi mà thân quyến lớn nhỏ vì họ mà làm nhiều công đức cho đến khiếp lễ tay tăng tạo nhiều nhân lành thì người chết đó có được lợi ích hay không, có được giải thoát hay không. Bồ Tát Địa Tạng mới nói rõ, nếu chúng sanh nào mà ngày lẫn đêm nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát thì chúng sanh ấy bất luận là tội không có tội ít được giải thoát. Vì sao? Trong lúc gần lâm chung, con người cảm nhận được đau đớn, vừa liên tiếp vừa xa rời những gì yêu quý nhất, tinh thần lúc đó rất là hôn ám, nghiệp không, những chúng nghiệp nó đã dấy lên, giữa đó có một tiếng niệm Phật rót vào tai thì cái người không, người ấy giống như vớ được một chiếc phao nổi giữa dòng sông, thấy rõ được cái chỗ quay về, chỉ một niệm hồi đầu vào nẻo chánh thì tất cả những vòng nghiệp đều sao sẽ được giải thoát, và sự gọi là coi như là cái sự thức tỉnh đó trong một niệm khởi đó thì nó sẽ rơi vào một cảnh giới tốt, tiêu hủy tất cả những nghiệp tội từ trước. Cho nên cái người mà sắp lâm chung được thân quyến mà trong cái giờ phút mà chuyển nghiệp đó, chuyển thân đó, tức là trong cái giờ phút đức bóng đó, mà chỉ cần nghe một tiếng niệm Phật, người đó vừa thức tỉnh một cái là tiêu sạch tất cả những nghiệp tội từ trước. Như vậy thì không đợi lâm chung, mà trong khi chúng ta đang sắp chết bởi vì cái chỗ mà sân của ta đó, mà nghe một người nào niệm một danh hiệu Phật, nói một lời nói cao đẹp mà chúng ta biết thức tỉnh vì do cái chỗ tinh tấn tu tập đó, cho nên chúng ta dễ thức tỉnh và dễ xả bỏ thì chúng ta không rơi vào ác đạo. Như vậy cho nên cái việc đó là người sống hưởng được 6 phần mà người gần chết chỉ hưởng được 1 phần rồi. Lại nữa, nếu có kẻ nam người nữ nào lúc còn sống mà không gieo trầm nhân lành tạo nhiều tội lỗi, nhưng sau khi chết được quyến thuộc nhờ thuộc lớn nhỏ vì họ mà tạo phúc lành trong 7 phần công đức, thì người chết hưởng được 1 phần, còn người sống hưởng được 6 phần. Với cái ý này thì Đức Thế Tôn đã chỉ cho chúng sanh thấy rõ là khi sống cần phải làm gì, đừng đợi phải để chết ạ. Tức là khi sống cần phải trau dồi công đức, cần phải quy hướng tâm bảo, cần phải trở về với bản tâm thanh tịnh, phải thực hiện muôn hạnh lành, phải sống hòa lạc với muôn loài. Những hình thức như bố thí này, cúng dường này, đó là chiếc thuyền để đưa ta sang sông. Từ những cái oai nghi như vậy, nếu chúng ta làm đúng pháp và làm không mong cầu, không tụ chấp, thì tất cả cái đó không, nó trở thành một ngọn tuệ đăng thắp sáng trong chính chúng ta. Bồ Tát đã nói rõ thêm là này trưởng giả, chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đề, nếu vì cha mẹ, bà con, mạng chung thiết lễ tay tăng cúng dường hết lòng cầu khẩn, thì kẻ sống và người chết đều được lợi ích cả. Người chết thì mình chưa nói, nhưng mà người sống thì rất là nhiều lợi ích trước đây đã. Bởi vì người chết sở dĩ chưa nói là bởi vì khi mình muốn hỏi họ thì sao? Khi mình muốn hỏi họ thì khi mình đứt bấm là mình chạy theo mình hỏi thì biết liền. Còn cái vấn đề căn bản vẫn là người sống. Cho nên điều nhắc cho chúng ta thấy, bởi vì chết thì đương nhiên là muốn cầu nguyện cho được vãng sanh. Ai cũng muốn cầu nguyện cho được vãng sanh hết á. Nhưng mà phải rước thầy đến, rồi phải tay tăng, phải làm lễ cúng dường. Mà nhờ cái công đức của tay tăng, của cúng dường, của cái sự làm lễ đó, thì người chết mới được siêu sanh. Còn người sống thì sao? Thì được phước đức vô lượng. Tại sao vậy? Là bởi vì người sống rước thầy là tay tăng, rồi rước quý sư tôn đức về để thiết lễ tay tăng, là người sống đã có cái ý gì vậy? Như vậy thì
nhờ cha chết, mẹ chết, em chết, anh chết gì đó mà người đó mới nghe lời thiện tri thức, mới rước các bậc tôn túc vì làm lễ tế tăng. Nếu không nhờ cái người chết đó thì chết không bao giờ rước đâu. Mà nhờ cái rước đó cho nên mới biết được, mới bỏ, xả bỏ được cái gì? Dần dần xả bỏ được cái tự ngã của mình, cái ta và cái của ta. Và chính xả bỏ đó mới được vào Phật Đạo. Như vậy thì người sống nhờ cái gì? Nhờ cái phương tiện của người chết làm chiếc thuyền để đi đến chỗ giải thoát, để thoát khỏi cái gì? Cái biển sanh già, ha, bệnh chết của mình. Nhưng mà khi hành trì như vậy á, thì phải trang nghiêm để không rơi rớt một cái, không để rơi rớt hay là hủy phạm một điều nhỏ nào, bỏ qua những cái điều mà phạm nhỏ mà không ngăn ngừa, rồi có ngày thì sẽ kết thành nghiệp dữ lớn lao vô cùng. Nên kinh đã viện dẫn là nếu tinh cần gìn giữ trong việc cúng Phật và tăng thì người chết 7 phần phúc đức họ sẽ được một phần. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là trong khi làm á, là rất là trang trọng, rất là cẩn trọng, đừng bao giờ mà gọi là làm theo cái kích tính cách là dễ vui á, làm lấy lệ, làm chơi. Bởi vì làm lấy lệ, làm chơi thì không dính gì mình hết, cho nên mình trở thành muỗng canh, bút canh mà thôi, không dính gì hết. Cho nên phải làm chí thiết, mà càng chí thiết chừng nào thì tâm thành quy ngưỡng tam bảo càng lớn chừng đấy. Mà tâm thành quy ngưỡng tam bảo càng lớn thì tự mình đã hàng phục được cái vọng niệm điên đảo của chính mình. Cho nên phải có cẩn trọng, làm phải cẩn trọng. Cái nghĩa như vậy đó, cho nên làm là phải cẩn trọng. Cái cẩn trọng đây là hành pháp của Bồ Tát. Càng cẩn trọng chừng nào, Bồ Tát nếu ở nơi đó là giáo thọ thiện tri thức Bồ Tát, thì giáo thọ thiện tri thức Bồ Tát là yêu cầu những người sống phải cẩn trọng trong việc làm, đừng bao giờ rơi rớt một hộp cơm nào ra và vung vãi ra ngoài đất, thật là làm mà như thế là không được. Phải cái gì cũng phải cẩn trọng, phải khép nếp, mà càng cẩn trọng, càng trang nghiêm, càng nghĩa là tôn kính chừng nào thì bẻ gãy cái tự ngã của họ nhiều chừng đấy, tức là họ xả bỏ được cái tự ngã, họ sẽ được giải thoát, được an lạc. Cho nên trong toàn bộ phẩm kinh đã dẫn cho chúng ta thấy là khi sống không nên để ngày tháng trôi qua,